关灯，他快走前。这一边陈塘回门大道，纵然心血毛牛壮牛，不壮白蛇上落金黄。风吹残柳，暗白洒麦，正南天地
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2014, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Cô Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Mỗi tuần chúng tôi lại được thân mến với anh ạ. À, hôm nay anh không có tiên đoán là trời có mưa hay không, nhưng mà theo cái buổi nói chuyện của anh với anh Liêm Trần từ dòng Đồng Công Đại hội Thánh Mẫu năm nay thì chắc là trên đó họ không cầu mưa đâu anh. Ngày nay là ngày chính của ngày đại hội. Anh cũng biết là chúng ta, như anh vừa mới nói, chúng ta là ngày 9 tháng 8 là tuần thứ hai của tháng 8 rồi anh ạ. Tháng 8 năm nay đặc biệt là có 5 ngày thứ Sáu, 5 ngày thứ Bảy và 5 ngày Chủ Nhật. Phải có đến hơn 800 năm nữa mới có một tháng 8 như thế này. Nếu như tôi có nói lộn thì anh nhắc tôi để tuần tới tôi nói lại. Nhưng chắc chắn là tuần này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là ngày mai là ngày lễ Vu Lan anh ạ. Ý nghĩa lễ Vu Lan là đỉnh cao của chân thiện mỹ, xây dựng đời sống trí thức cộng đồng, phát triển nhân sinh xã hội qua 4 phương diện mà ta gọi đó là tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân tam bảo, ân sư trưởng, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh vạn loại. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, nếu mà nói đến tư ân thì chúng ta nhắc đến ân cha mẹ, ân tam bảo sư trưởng, ân quốc gia xã hội, ân chúng sanh vạn loại, và bốn điều này mỗi con người đều cần phải giữ và phải có và phải giữ cả. Tôi nghĩ người khách mời của tôi ngày hôm nay, ông đồng ý với tôi về cái điều tôi vừa mới phát biểu trong ngày lễ Vu Lan, và chắc chắn là tôi sẽ khai triển những cái điều trong tứ trọng ân này với ông. Từ thành phố Dallas, xứ cao bồi, thầy đã nghe thấy nhiều lần, xin gửi lời chào đến nhà giáo Phạm Toàn. Thưa thầy, nếu thầy nghe được tôi ạ.
Dạ, xin tôi nghe rõ, cảm ơn anh.
Nhà giáo Phạm Toàn sinh năm... Dạ, thưa thầy, tôi xin lỗi thầy ạ.
Dạ. Anh có nghe rõ tôi không?
Dạ, thưa thầy, nghe 5 trên 5. Nói theo kiểu nhà binh chúng tôi là 5 trên 5, thưa nhà giáo Phạm Toàn. Nhà giáo Phạm Toàn sinh năm Nhâm Thân, quê quán ở Đông Anh, dạ, Hà Nội. Một nhà giáo, một nhà văn, một dịch giả. Ông là người cán binh đi bộ, các anh cán bộ đi bộ cho biết đường. Và ông đã làm việc giáo dục cho ngành tiểu học từ năm 1967 cho tới ngày hôm nay. Thưa thầy, tôi giới thiệu một đôi dòng về như thầy như vậy đã đủ hay chưa, thưa thầy Phạm Toàn?
Từ năm 1953.
Tức là thầy bắt đầu nghiên cứu giáo dục tiểu học từ 1953.
Vâng ạ, tháng 3 tháng 10 năm 1953.
Ông nào ông đã cắt của thầy mất mấy năm tiền lương làm việc rồi? Ông nói năm
1967. Ông cắt của tôi.
Dạ, yeah, ông nói 1967 thầy mới bắt đầu, yeah, nghiên cứu về ngành tiểu học. Thưa thầy, trước hết là xin hỏi thăm sức khỏe và thời tiết của thầy tại Hà Nội hôm nay thế nào, thưa thầy Phạm Toàn?
Hà Nội hôm nay nóng lắm. Nóng, nhưng mà mặt trăng lên rồi, đẹp lắm.
Mặt trăng lên.
Mặt trăng lên rồi, đẹp lắm, đẹp. Ngày mai là ngày 15. Ngày mai là ngày 15, chúng tôi có một cái cuộc dỗ nhà giáo Nguyễn Triệu Luật, cũng là nhà văn Nguyễn Triệu Luật. Thì ngày ông Nguyễn Triệu Luật là không có mộ, thì là mộ gió thôi. Và cái ngày mất cũng không có ngày gió thôi. Thì ngày mai là gia đình cùng với bạn bè sẽ là nhân cái ngày tầm tháng 7 là tổ chức mà tưởng nhớ ông đóng góp nhiều lắm.
Dạ, yeah. Thưa thầy, thầy khơi ý cho tôi, chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong xin được phép khai triển với thầy hôm nay trong tâm tình thứ trọng ân. Thưa, trước nhất là để cho đúng tiên học lễ, thầy cho phép tôi gọi là thầy hay là tôi gọi là cụ Phạm Toàn?
Gọi bằng gì cũng được, cốt là thân quý nhau.
Không gọi cụ đâu, không gọi là cụ. Vì cái tuổi của thầy bây giờ là một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lai rai nó quý ta, có không? Còn có cái đó không thưa thầy? Tôi có nhắc đến tư ân thứ nhất thưa thầy, ân cha mẹ. Cha mẹ là bậc ân đức cao cả mà chúng ta phải tôn trọng, quý kính như một vị Phật. Báo đáp cha mẹ không phải là phụng dưỡng cha mẹ bằng tiền, vật chất, mà phải giúp cha mẹ mở rộng niềm tin, sống tri kiến hiểu biết, phục vụ cho cộng đồng xã hội. Thầy cũng đã một thời thầy là con, và cũng bây giờ thầy cũng đã một thời thầy là thầy và là cha. Chúng ta nếu mà nói xa rộng hơn một chút nữa, ngoài cái tình gia đình, chúng ta còn là con lạc cháu hồng. Thưa thầy Phạm Toàn, thầy nghĩ gì về cái tâm tình người Việt Nam con lạc cháu hồng còn có ở trong Việt Nam hay không thưa thầy? Còn có được nhắc đến hay không?
Bây giờ thì có lẽ những khái niệm ấy nó đã khó phải nhắc đến rồi. Bây giờ nói đến dỗ tổ Hùng Vương thì người ta thích làm cái bánh bao 5 tấn. Người ta thích làm cái bánh chưng 15 tấn. Thì là cái cuộc đua bây giờ là cuộc đua đi theo những cái vĩ đại, đi theo những cái nhà chọc trời 200 tầng, đi theo những cái nó không tinh tế như cái thời ngày xưa nữa. Bây giờ cuộc sống nó xô bồ và nó chạy đua theo những cái kỷ lục. Mà những cái kỷ lục nhiều khi nó chả có nghĩa lý gì cả. Ví dụ, và đến lúc người ta lại phát hiện ra là những cái sai. Ví dụ như là trong cái dịp lễ tổ Hùng Vương Âu Lạc ấy, thì là phát hiện ra cái bánh ở bên trong, bánh dày ở trong toàn cái hộp xốp. Ấy. Thì người ta dối trá nhiều lắm. Bây giờ là dối trá nhiều quá rồi.
Bánh nhiều khi còn có cả nhân kim cương ở trong đó thầy ạ.
Nhân kim cương thì không bao giờ có ở đấy cả. Nếu một cái viên kim cương to như thế thì tan nát, lại càng tan nát.
Người ta cứ có từng nhân
kim cương không đem lại hạnh phúc cho con người.
Nhân kim cương người ta làm chừng 4-5 gara, chừng 5-7 cục ở trong đó thưa thầy Phạm Toàn. Thưa thầy Phạm Toàn. Tôi muốn thưa với thầy như thế này này, thầy và tôi rất là thương mến nhau, tôi đáng tuổi học trò của thầy. Tôi vẫn nói tiếng Việt Nam được với thầy, tôi vẫn có những cái văn hóa chúng tôi sinh hoạt bên này, thầy cũng biết ngày lễ, giỗ tổ, ngày Tết, Nguyên đán, ngày này kia. Tức là anh em chúng tôi vẫn có cái tâm tình đối với quê hương, đối với tổ tiên Việt Nam lắm, thưa thầy Phạm Toàn. Tôi nói như vậy để tôi đánh bóng những người Việt Nam, dù có xa quê hương 40 năm, dù có ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhiều lắm. Vẫn giữ được cái truyền thống như ngày hôm qua ở Việt Nam, thưa thầy Phạm Toàn. Không biết cái điều đó.
Bây giờ là tôi có cái thói quen là tôi không nói đến khó khăn. Tôi có cái thói quen là tôi không nói đến những cái gì mà khó chịu nữa. Và bây giờ cái gì làm được là tôi làm. Ví dụ bây giờ là đang rắc rối cái chuyện dạy học. Tôi giải quyết cái gì mà tôi làm được. Tôi lập cái nhóm làm tự mình làm không có chờ ai cả, không có xin phép ai cả, không có sợ ai cả, trái làm gì được mình cả, cứ thích gì thì cứ làm có lợi cho dân, làm không có bàn nữa, không cãi nữa, chán rồi.
Thầy nhắc tôi để chuyển sang cái tứ trọng ân thứ hai, đó là ân Tam Bảo và sứ trưởng. Vì nhờ có quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà ta được tăng trưởng lòng yêu thương cũng như cảm thông với mọi người như thầy mới nói làm.
Vâng.
Hơn ai hết thầy cô đã bậc giáo dưỡng cho ta có nhân cách để chúng ta được trí tuệ, nhận diện sự phong phú sâu sắc về nghề nghiệp và trao đổi những phát triển trong xã hội, trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cái điều mà chúng tôi vẫn nghĩ đến, học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới hay. Nhưng đi ngược lại. Bây giờ thầy đối với trò, xã hội, nền giáo dục, xã hội đối với học sinh, có cảm thấy thầy có vui lòng những cái điều thầy đang sống với không? Tôi hỏi thầy là tôi vẫn hỏi.
Thưa anh, cách đây trong vòng độ ngày 16 tháng 7, thì tôi có một cái cuộc về báo cáo trước một cái ủy ban của Quốc hội. Thế và cách đây được một tuần thì lại có một cái cuộc bàn tròn ở trên cái hệ thống Vietnamnet. Thì tôi có nói đến là tôi muốn có một nền giáo dục không bắt nạt trẻ con. Hiện nay là người ta bắt nạt trẻ con không phải là cái bully bằng sức mạnh vật chất, một cái thằng to đùng đứng chặn cửa thì bắt trẻ con phải nộp tiền, không phải đấy. Hiện nay là cái bắt nạt của cái hệ thống, nó bắt trẻ con phải thi, bắt trẻ con phải làm việc quá sức, dọa nạt trẻ con đuổi học, dọa nạt trẻ con gọi bố mẹ đến để chê trách, thế rồi thì nói những cái điều xấu xí đối với trẻ con. Thì là tôi muốn có một cái nền giáo dục mà trẻ con phải được tôn trọng, mình phải tìm những cách học cho nó để tổ chức lại cái việc học của các em để cho nó có thể tự học được. Thế thì tôi muốn đừng cái hệ thống tôi làm đừng làm là cái đó. Thế chứ còn bây giờ nếu mà cứ để thả ra thì buồn lắm, nghĩa là người ta cái hệ thống bắt nạt thì nó ghê gớm lắm. Trẻ con vào lớp 1 bây giờ phải thi thì tôi không thể quan niệm được. Không thể quan niệm là trẻ con vào lớp 1 là phải thi. Trẻ con vào lớp 1 là nhà nước, xã hội có nhiệm vụ mời các em đi học, có nhiệm vụ phải làm cho các em đi học không như là một cái cuộc vui, như một cái ngày hội. Thì đằng này bây giờ đấy là từ 4 tuổi rưỡi, bố mẹ đã phải tổ chức cho con đi học thêm. Thế và những cái nhà trường mà lợi dụng cái đó để mà bóc lột trẻ em thì lại vinh váo cho rằng trường của chúng tôi, thế mới gọi là trường. Thế thành ra bây giờ anh không về nước, anh không biết nền giáo dục bây giờ là đại hỗn loạn. Không có một cái gì bây giờ là quy chuẩn nữa. Tan nát.
Thầy dùng cái chữ bóc lột, tôi đã có hơn một lần. Tôi đọc được và chính những người, tôi có bạn làm thầy cô trong Hà Nội nhiều lắm thầy, thầy cũng biết mà. Có một người phải bán máu, một bà mẹ phải bán máu cho con.
Nhiều chứ.
Với một người.
Vâng, yeah. Và vừa rồi nhân thể anh nói đấy,
yeah.
Vừa rồi có một chị ở Bạc Liêu, đây là chị Mỹ Nhân. Đáng nhẽ cái tên Mỹ Nhân thì phải là đẹp.
Đẹp.
Thì chị là một ngày chị ốm, cho nên chồng chị phải mất cho chị đâu 100 bao nhiêu ngàn để mà chị nó phạm vào cái đời sống của con chị đi học. Cho nên chị đã tự tử, chị để lại cái thư.
Ừ.
Tôi muốn rằng sau khi tôi chết thì chồng tôi đỡ phải cho tôi cái thuốc, tiền thuốc hàng ngày hơn 100 ngàn. Hơn 100 ngàn tức là chưa đến 1 cent của Hoa Kỳ. Thế và cái chưa đến 10 xem. Thế và chị muốn rằng cái phúng viếng thì sẽ đủ tiền bớt thêm một chút cho con chị đi học và chị gia đình sẽ được liệt vào cái loạn nghèo, xếp vào diện nghèo để mà cho con ăn học. Thì tôi thấy bây giờ những cái bậc cha mẹ vẫn còn có nhiều người khổ quá, hy sinh cho con đấy, hy sinh cho con chứ chưa phải là cái đại ân đối với bố mẹ đâu, vẫn là cái đại ân cho con đấy. Cái đại ân bây giờ là vẫn là đại ân cho con đó. Khủng khiếp lắm.
Lần trước tôi nói chuyện với thầy có nhắc đến,
vâng,
thầy đang nhắc đến những tòa nhà mấy chục tầng tại Hà Nội,
vâng,
những quán bar rượu ôm mấy trăm căn tại đường, vâng, đường gì đó Trần Phú, Minh Khai gì đó. Lần trước, yeah, chúng ta nói chuyện với nhau, học trò nó đi, nó lội qua nước lũ để đi học, thầy nhớ không thầy?
Vâng. Đi chui vào cái bịch ni lông.
Cái bịch ni lông, ta nói chuyện với thầy. Cảm cảnh thế là cùng, cảm cảnh thế là cùng. Thầy có nhắc đến chữ từ tử vì con. Thầy làm cho tôi chạnh lòng đến những cái việc mà có hai người, một người ở trong nước và một người tại hải ngoại này tự thiêu vì quê hương. Tôi muốn nhắc đến bà Tuyết Mai ở trong nước và ông Hoàng Trung, Hoàng Dũng gì đó ở ngoài Hoa Kỳ này. Đó là những người có cái tấm lòng yêu nước, cũng như cô Mỹ Nhân có tấm lòng yêu con. Có một đoạn văn tôi được đọc như thế này, tôi xin đọc và để hỏi ý kiến của thầy Phạm Toàn. Dạy học mà không hề thấy dạy cách làm người, chỉ dạy cách làm tiền. Chưa học làm người đã bổ làm quan vì chỉ vì chạy trọt hoặc là con ông cháu cha. Thậm chí khối kẻ làm quan rồi mới đi học, lại còn tha hồ mua danh bán hiệu quan tước. Thì đó là cái nền giáo dục gì vậy? Dạy dân bằng đức hơn bằng lệnh. Huống chi nước vệ bây giờ chỉ ra sức chú trọng đến việc nhồi nhét cho học trò những kiến thức sặc mùi âm khí, dùng bịp bợm làm quốc sách giáo dục, lấy đen làm trắng, lấy không làm có, lấy ác làm thiện. Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt. Thầy có biết câu đó là của ai không, thưa thầy Văn Toàn?
Không nhớ.
Khổng Tử nói.
À, không nhớ.
Thầy có đồng ý với những cái điều ông phát biểu cách đây cả mấy trăm năm không, thưa thầy Phạm Toàn?
Dạ. Tôi xin phép tôi chống lại anh Minh một tí.
Dạ.
Ông Khổng Tử thì tôi không mê tín lắm. Đặc biệt là bây giờ ông ấy đang bị bọn Trung Quốc nó lợi dụng để nó đưa cái nền văn hóa Khổng Tử vào. Khổng Tử là một cái trình độ rất là tầm thường. Bây giờ chúng ta ở thế kỷ 21 rồi. Bây giờ phải là con người của những cái tư duy mới. Cái hệ thống của tôi, cái nhóm cánh buồm của tôi soạn sách và muốn điều chỉnh chữa lại cái nền giáo dục, thì chúng tôi muốn tạo ra một con người là tự do, thứ hai là có trách nhiệm, và thứ ba là cái tâm hồn phong phú, chứ không phải là cái con người chung chung tiên học lễ hậu học văn. Cái ông Khổng Tử là ông ấy bị dépassé rồi, ông ấy bị lạc hậu rồi. Bây giờ những có những người cứ nói là phải đào tạo người. Như thế nào là người? Người không phải là thứ người quân tử mà chung chung kiểu như thế. Người bây giờ phải là cái con người của sự sống đồng thuận, người của cái tư duy khoa học, người của cái cảm xúc lành mạnh và mãnh liệt, người của một cái tâm hồn nó phong phú, người của một cái trách nhiệm đối với đồng loại, chứ không phải cái người ngoi lên để làm một cái thằng quan lại. Thì hiện nay là những cái viện Khổng Tử, những cái thứ nó đang tìm cách nó lan sang Việt Nam đấy, tức là một cái thứ là đẩy người ta về với những cái giá trị vớ vẩn của quá khứ. Tôi phản đối cái đó.
Thưa thầy, tôi không có cái mặc cảm gì, hay tôi không có cái điều gì để tuyên dương Khổng Tử đâu. Nhưng mà cái điều Khổng Tử nói đúng đó, thưa thầy. Dạy học mà không hề thấy dạy cách làm người mà chỉ dạy cách làm tiền, cái đó đúng chứ thầy?
Cách làm người, nhưng mà cách làm người là cái gì cơ? Hiện nay có những thằng tham nhũng lại đứng ra giáo dục người ta phải biết cách làm người. Thế thành ra cái lối nói chung chung của Khổng Tử dễ làm cho người ta đánh cháo khái niệm. Đấy chính là cái mà kẻ ác lại đứng lên để răn dạy cho kẻ thiện đấy.
Tôi nghĩ là phần nào thầy đã đồng ý với cái câu phát biểu này. Tôi đọc hôm qua để tôi trích cái lời này, để tôi so sánh cái nền giáo dục của trong nước bây giờ, thưa thầy, chứ hoàn toàn không phải nói là để ca tụng ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử thì kệ ông ấy, nhưng mà cái quan trọng mình ấy.
Nếu thế thì tôi đồng ý.
Dạ.
Chứ còn Khổng Tử đã bị dépassé rồi, Khổng Tử đã bị thoái, bị vượt rồi.
Cái điều phát biểu của Khổng Tử là đúng đấy. Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm. Kẻ dưới uốn mình nịnh hót không biết xấu mặt. Cái điều mà thầy phát biểu lúc đầu chương trình ấy. Tất cả vì những cái việc mà thầy nhìn thấy kẻ trên người dưới, kẻ dưới như không phải là người, kẻ dưới như vậy. Thì thầy mới đưa ra một cái phương án là làm và làm. Tôi xin phép được hỏi thầy về cái nhóm rất là thân mến của thầy mà tôi cũng được biết đến, đó là nhóm cánh buồm. Cái công việc làm và làm của nhóm cánh buồm nó tới đâu được, thưa nhà giáo Phạm Toàn?
Thưa anh, năm nay là chúng tôi đang chữa lại sách lần thứ ba điều chỉnh lại lần thứ ba. Và lần này thì tôi hy vọng là tôi sẽ cho điểm là được 6 điểm rưỡi đến 7 điểm trên 10. Còn hai cái lần trước thì tôi vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà lần năm nay thì sau 5 năm thực nghiệm thì điều chỉnh trên thực địa thì chúng tôi đã có thể làm lại sách và các em ở trong nhóm nó nhìn lại sách, nó bảo là năm nay nhìn vào sách thấy cảm động. Cảm động ở chỗ là mình càng ngày càng gần đúng với lại cái điều mà mình muốn. Và cái điều mình muốn thì nó cũng gần đúng với lại cái cuộc đời nó cần thiết. Hôm trong cuộc trình bày ở Ủy ban Văn hóa Quốc hội hôm đó thì tôi nói rằng cái mối quan tâm của chúng tôi là làm thế nào để biết được rằng mình càng ngày nghĩ càng đúng hơn và làm thì càng ngày càng đúng hơn với lại cái ý nghĩ của mình. Thế cho nên là đến tháng 15 tháng 10 này thì chúng tôi sẽ trình ra xã hội hơn 10 quyển sách đã tái bản và chữa lần thứ ba. Thế và lần này đấy là có thể nói là sẽ bớt được cái công huấn luyện giáo viên, nhẹ nhàng cho giáo viên, người ta thực hiện được dễ dàng. Cho nên chúng tôi sẽ có một cái cuộc hội thảo vào tháng 15 tháng 10 tổ chức ở Lesbos, trung tâm Lesbos của Pháp. Thì cái tên của cuộc hội thảo sẽ là thế này: cao hơn, xa hơn và dễ tự học hơn cho con em. Đấy, thế là đấy là cái mà chúng tôi làm, là cái nguyện vọng là như thế. Gọi là làm. Nhưng làm là có định hướng như thế. Làm cao hơn, xa hơn và dễ tự học cho con em.
Tôi nhìn những tấm hình mà thầy gửi cho sinh hoạt hội họp của nhóm Cánh Buồm, và tôi nghĩ là có nhiều thầy cô của nhóm Cánh Buồm đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay của tôi với thầy đấy. Đối với những người đó, tôi muốn nói với họ là thầy là một loại sinh vật hiếm quý, endangered species, cần phải bảo vệ. Cần phải bảo vệ Phạm Toàn. Còn ít người như Phạm Toàn lắm. Che giả măng mọc cái tâm tình tâm
dạ. Trong cuộc đời dạo này cũng như một cũng hơi buồn. Dạo này hay buồn, 83 tuổi rồi.
Không sao.
Dễ buồn lắm.
Còn trẻ lắm. Nói ngược lại theo kiểu bà Hiền Đức là thầy mới có 38 tuổi thôi. có một cái bài viết ở đó. Thầy có lập luận như thế này: nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp. Bây giờ làm sao chúng ta phải có một tôi xin hỏi thầy thôi nhé. Bây giờ làm sao chúng ta phải có một chương trình giáo dục theo nông nghiệp hay là chương trình giáo dục theo kỹ thuật tân thời của phương Tây, thưa thầy Phạm Toàn?
Kỹ thuật chúng tôi cho rằng là phải hiện đại hóa. Nông nghiệp cũng phải là cái nông nghiệp của thế kỷ 21. Cái tư duy của con người với cái bản chất, cái bề sâu của dân tộc, nhưng phải là cái dân tộc bước vào thế kỷ 21. Chứ không phải là cái dân tộc cù ù lì, cái dân tộc mà ăn mắm mút giòi, không phải thế. Cái dân tộc mình bây giờ phải đặt chân vào thế kỷ 21, phải đặt chân vào cuộc đời hiện đại. Cuộc đời hiện đại nó đầy những cái thay đổi, mà cái thay đổi nó đem lại hạnh phúc cho con người. Thì hiện nay là có nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng thì là cái truyền thống, cái cổ truyền ấy. Để cho nên là tôi nhân thể tôi lại nói đến cái mùa Vu Lan này. Cái mùa Vu Lan này nói cho cùng nó là một cái ngày hội của mọi người để tưởng nhớ đến những người cô đơn, tưởng nhớ đến những cái tâm hồn cô đơn, tưởng nhớ đến những cái người sống không được sống, chết không được chết, không muốn có mẹ, không có mẹ, muốn có bố, không có bố, muốn được yên, không được yên. Thế và xã hội, cả cái tất cả mọi người không phải chỉ là cái ngày để mà báo hiếu bố mẹ, báo hiếu thầy, mà là tôi cho là cái đại ân thứ tư đấy, là hướng vào cái chúng sinh của chúng ta. Suốt 20 thế kỷ này là cái chúng sinh đau khổ, và bây giờ nó vẫn tiếp tục bị đe dọa trong cái đau khổ. Tôi lấy ví dụ như là một cái tàu bay như thế, bay qua Ukraine mà cái bọn nó đem tên lửa mà nó bắn bố láo rơi chết 300 người của người ta. Nó không có nghĩ là gì cả. Chúng nó chỉ thấy là nó đánh nhau, là nó thích đánh nhau thôi. Mà cái bọn em mặt cái anh tổng thống gườm gườm như là cái thằng Do Thám đấy. Không ra cái đầu óc gì cả. Thế mà luôn luôn làm cho cái loài người cứ phải đau khổ. Thế là cho nên là cái ngày Vu Lan này là cái ngày nó nhắc nhở cho những cái người những cái nhà nhân đạo chủ nghĩa, cho những nhà hoạt động xã hội, cho những người còn biết yêu thương, cho những người còn biết nghĩ ngợi đến cái hạnh phúc của mình, hạnh phúc của bạn mình, hạnh phúc của bè bạn mình, hạnh phúc của những người xa lạ đối với mình. Thì là như thế. Cho nên là tôi xin báo cáo để anh, trong cái hệ thống của tôi là cái môn đạo đức ấy, thì tôi dạy cho các em học sống một cách đồng cảm. Sống một cách đồng cảm để làm thế nào? Để cùng lao động với nhau, cùng chia sẻ những giá trị văn hóa, và cái thứ ba mới là cái quan trọng, cùng tháo ngòi xung đột. Một cái việc làm mà hiện nay kể cả những cái anh lãnh tụ trên thế giới đấy, nhiều thằng ngu lắm, chỉ thích thắng đấy, đứa nào chỉ thích thắng đấy, chứ không đứa nào nghĩ là phải đoàn kết lại, phải tổ chức lại cái thế giới quá bé nhỏ này. Cái thế giới này bây giờ tưởng là to, thực ra nó trong lòng bàn tay đấy. Anh ngồi ở bên Texas và anh vừa mới gọi một cái là tôi đi, tôi đã nghe được rồi. Và tôi vừa mới cáu một cái thì anh đã biết tôi là Toàn hôm nay buồn, Toàn hôm nay đừng có việc gì đấy, mình không nên chọc tức đó. Thế là một cái thế giới thì nó quá bé, mà nó quá đẹp để chúng ta phải bảo vệ, phải nâng niu nó, mà nó lại quá bé để nó rất là fragile, nó rất là mong manh, nó có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Như bây giờ đấy, anh làm thế nào để mở cái từ cánh đồng mây, anh thuyết phục, vận động để làm nào cho cái bọn người có trách nhiệm với vận mệnh các dân tộc ấy, không được ngổ ngáo nữa, không được hống hách nữa, không được danh chỉ chèn nhau nữa, không được bắt nạt nhau. Đấy, vấn đề là không được bắt nạt nhau.
Thầy ơi, những điều mà thầy đang nói với tôi ấy, tôi chỉ xin được làm một viên gạch nhỏ, là một cái đường dây ngắn. Tại vì tất cả những người công an mạng họ đang nghe đấy. Có lần thầy nói với tôi, thầy đi vào họp với ông Tổng trưởng Giáo dục, ông Bộ trưởng Giáo dục, chỉ ông mới biết thầy vừa mới nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà. Thầy có nói một cái thằng nào nó Tổng thống Vinh Báo, nó là KGB ngày xưa mà, nó là dân tình báo, dân công an ngày xưa mà. Tôi xin thưa với thầy cái việc thầy nói trước ấy, cách đây một vài phút ấy, và bây giờ tôi xin cho cái phát biểu của thầy. Thầy đang sống ở dưới một nước có một đảng cầm quyền. Chúng tôi cũng đang sống ở dưới một nước Hoa này, cũng Hoa Kỳ này, cũng có một đảng cầm quyền. Điều chắc chắn ấy, điều chính xác ấy, tôi nói với thầy là đảng không phải là sự cứu rỗi của con người, của người dân. Đảng không phải là con đường dẫn tới thịnh vượng, ấm no, cơm áo. Như thầy Phạm Toàn nói, làm việc cần cù, chăm chỉ, giáo dục cho học trò, giáo dục cho mọi người, đưa chúng ta vượt xa tất cả những điều gì mà xã hội chủ nghĩa, mà đảng hay đảng cộng sản đã hứa, chắc chắn như vậy. Mà tôi nói, nếu mà nói về đến đảng cộng sản ở trong nước của thầy bây giờ ấy, nếu tôi là ông thủ tướng, tôi đã chỉ định Phạm Toàn làm tổng trưởng Bộ Giáo dục hay phó tổng trưởng rồi, chứ không phải để Phạm Toàn phải đi lang thang.
Tôi không làm được.
Tôi
chỉ là một nhà chuyên môn thôi.
Tôi đâu có cần
những vấn đề về chính trị của cái đó thì để cho những cái kẻ khác nó làm. Hiện nay là nói chung về những cái vấn đề này là hơi bị bi quan.
Người ta làm thì người ta phải làm. Tại sao người ta làm, người ta không làm, người ta khất trả lời về nhiều bộ sách giáo khoa của nhóm cánh buồm của nhóm này nhóm kia. Không biết cái ông Phạm Vũ Luận là ông nào đó. Buồn thế là cùng. Càng nói, tôi đang nói tôi chọc tức cho thầy tức đấy. Nhưng mà không có đâu. Thưa thầy, đó là cái tứ trọng ân thứ hai, cái tứ trọng ân thứ ba của thầy và tôi biết ấy, là quốc gia và xã hội. Vì quê hương là ý niệm và trách nhiệm của dân tộc nói chung và của từng người nói riêng. Còn ai nghĩ đến trách nhiệm của dân tộc và nói riêng và nói chung về dân tộc Việt Nam bây giờ hay không, thưa thầy Phạm Toàn?
Dạ, thưa anh, vừa rồi đối với dân tộc tôi có làm được một cái việc mà tôi nghĩ là nó có ý nghĩa. Tức là chúng ta đều biết là anh André Menras là anh ấy là một cái công dân Pháp, Việt, hai quốc tịch. Thế trong 3-4 năm qua thì tôi vẫn cứ hay làm cái người dịch những cái bài để anh ấy đăng ở trên báo ở trong nước. Thế và vừa rồi thì tôi có giúp anh ấy làm cái việc là chiếu được 3 buổi phim ở Hà Nội. Và 3 cái buổi phim ấy là một buổi chiếu ở chỗ Quỹ Phan Châu Trinh, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, một lần chiếu ở Hội Nhà văn Hà Nội, và một lần là chiếu ở Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây. Thì làm xong những cái việc đó và mời anh Andrei Menrasset nói với mọi người để mọi người hiểu Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Lý Sơn, người nông, người ngư dân đau khổ như thế nào, cái hồn treo cột buồm, cái mà Hoàng Sa trời đất mênh mông, người đi thì có mà không thấy về, thì tất cả cái điều ấy anh Andrei Menrasset ấy làm cho cái bộ phim là Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát. Cái lúc anh ấy làm xong thì ở trong cái đài truyền hình Hà Nội, Sài Gòn người ta dịch thế. Tôi nói ra lúc bây giờ tôi ngồi với anh ấy thì tôi sẽ dịch là cái khác. Tức là nó không phải là nỗi đau mất mát, mà cái mất mát xưa đây là cái nỗi đau không thể hàn gắn được. Cái người vợ mất một người chồng, người con mất một người cha mất một người con, thì cái đó không thể tính là nó là tỷ lệ một bao nhiêu phần trăm được, mà nó là luôn luôn là 100%. Thế cho nên là người ta chỉ mất một chút thôi, như là 100%. Thế nhưng mà đối với để cả một cái loài người, có khi nó là một phần tỷ, nó chả đáng là cái gì cả. Nhưng mà cái nỗi đau là nỗi đau không thể chữa được. Thế vừa rồi thì tôi nghĩ là tôi có làm được cái việc có ích, là tôi giúp cho anh Andre là đem phim đi chiếu ở ba nơi và ngồi, sau đó ngồi bàn bạc cùng với mọi người giao lưu, rất là cảm động. Thế và lúc bây giờ thì anh ấy mới bộc lộ là có năm 2011 đã chuẩn bị chiếu rồi, không bị cấm. Và người ta bảo rằng cái phim đó là phim không có tính đảng. Thế thần hóa ra, cứ cái gì liên quan đến lòng thương người thì là không phải là tính đảng à. Đấy, thế là thế vừa rồi là chiếu lại trong Sài Gòn được 2-3 buổi, như thế là rất tốt. Tức là cuộc sống nó biến chuyển, nó bắt buộc con người phải tử tế hơn. Thế nhưng mà cái con người mà bị bắt buộc phải tử tế đấy thì vẫn là con người mà ta không tin cậy được. Thế vậy là những con người nó tử tế một cách tự nhiên, tử tế một cách hồn nhiên, tử tế một cách như là hơi thở của mình ấy. Thì mình thở một cách hồn nhiên, một cách tự nhiên. Thì con người, tôi đương muốn là con người nó phải sống tử tế một cách hồn nhiên như thế.
Có con người nào thầy nói mà tử tế với Tổ quốc qua Hoàng Sa Trường Sa tại Việt Nam hay không, thưa nhà giáo Phạm Toàn?
Có chứ anh Nguyễn Văn Thà chẳng hạn là một trường hợp là tử tế với Tổ quốc qua cái Hoàng Sa đấy. Anh Nguyễn Văn Thà, anh Chí, thế và vừa rồi thế là cái nhịp cầu Hoàng Sa đã làm được nhà cho bà quả phụ Nguyễn Văn Thà. Tôi nghĩ là ngoài này tôi không quen biết bà, nhưng mà tôi rất là thích thú và tôi rất là xúc động. Tôi muốn rằng là nếu hôm nay bà Nguyễn Văn Thà có nghe đài Từ Thánh Đồng Mây thì tôi xin gửi lời chúc mừng bà Nguyễn Văn Thà đã có một ngôi nhà mới xinh xắn ấm cúng để có thể để cái bàn thờ tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Thà, là người mà chúng tôi rất kính trọng.
Thưa thầy, cảm ơn thầy đã tâm tình đến một người quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi nghĩ là chúng ta đều là người Việt Nam cả. Ở trong miền Nam, miền Bắc thì những người bảo vệ Tổ quốc đều là những người chúng ta phải trọng kính và quý mến. Thưa thầy, thầy có nhắc đến những cái việc làm rất là khó khăn, rất là nhỏ của một nhóm anh chị em nào đó. So sánh cái việc làm của một cái ngôi nhà đó với những nơi, những cao ốc hàng mấy chục tầng lầu. mình khó so sánh đấy. Thầy có nhắc đến cái có ích, cái mất mát. Tôi có cái tâm tình và cái có ích và có cái mất mát thầy vừa mới nói đó, cách đây một thời gian lâu rồi. Thầy có nói tôi năm 1975 sau ngày giải phóng, thầy vào Sài Gòn thì mua được cả mấy tủ sách, mấy chồng sách về. Mấy cái chồng sách đó có ích không? Chúng tôi mất mát cái nó có
ba thùng.
Hả?
Ba thùng sách.
Hoàn toàn đọc hết ba thùng sách đó rồi. Nói về ân Tổ quốc, ân quốc gia. Tôi xin được nhắc, tôi nghĩ là thầy cũng không để ý, thầy nói thầy không để ý chính trị, nhưng mà thưa thầy, chẳng có cái gì mà nó không có chính trị trong đó thưa thầy. Cái giàn khoan 981 bây giờ nó có làm nó kéo đi rồi. Cách đây một thời gian lúc mà nó kéo đến, thầy có cái suy nghĩ gì không? Thầy có cái tâm tình gì không?
chuyện cũng đã qua lâu rồi, thành cũng không để ý nữa. Nhưng mà bây giờ mình quan tâm những cái hôm nay đó. Cái hôm nay thì bây giờ phải giải quyết nhanh những cái hôm nay, không có thì rất nguy hiểm.
Bây giờ cái hôm nay ấy, cái ân quốc gia xã hội ấy,
cái quốc gia xung quanh đấy,
yeah.
Cái nhịp của người ta nhịp đập của người ta nó mạnh, nó quyết liệt, nó đi nhanh. Còn của Việt Nam thì bây giờ gần như là trùng lại, dừng lại, một cái cuộc sống trì trệ, hàng hóa không có, chả có cái gì cả. Các thứ để buôn của bọn tàu đem về bán, và bọn tàu nó muốn bán cái gì thì bán cái. Và bây giờ thực phẩm thì không biết cái gì ăn là ngon, cái gì là tử tế nữa. Ngày nào đọc báo cũng thấy nói là thực phẩm bố láo, thực phẩm bẩn, mà toàn là từ bên tàu nó đưa sang cái. Thế nên mua một cái quạt thì cái lõi cũng là bên tàu nó đưa sang đấy, em không có thể hiểu thế nào nữa. Thế thành ra bây giờ phải làm là có cái cuộc sống nó thay đổi. Cái thay đổi được quyết liệt lắm. Và tôi đang nghĩ rằng cái thay đổi ở Việt Nam nó đương quyết liệt. Và kẻ nào chống lại cái đó thì kẻ sẽ chết.
Tôi đang muốn nhắc đến một cái việc mà nó đang nổi cộm, mà nó đang là cái nền hâm nóng ở trong Việt Nam, về người ta hỏi về cái chuyện hội nghị Thành Đô đó thầy. Nhưng mà thôi, nói cái đó chắc là dài lắm thì tôi để sang cái việc mà cái tứ trọng ân thứ 4 mà thầy nhắc đến ngày lễ để nhớ đến những người thân, ân chúng sanh, ân vạn loại. Thầy sinh ra có cha mẹ sinh dưỡng, ân tam bảo, thầy cô, thầy đỡ đầu cho học sinh, ân quê hương cho thầy một chỗ đứng ở trên mặt đất, đừng bao giờ không đứng ở trên mặt đất thưa thầy nhé. Còn đối với những người vạn loại chúng sinh, những người dân Việt Nam bây giờ, thầy có nhắc đến một phần nào trong đó, tôi vẫn hỏi lại, không biết là tôi hỏi thế nào để cho nó đúng cái câu hỏi, tại vì câu hỏi là làm sao để cho người ta sung sướng thì thầy cũng chả trả lời được. Làm thế nào cho người ta bớt khổ thì thầy cũng chẳng trả lời được. Thế thì làm cái gì bây giờ thưa thầy Phạm Toàn?
Bây giờ là phải làm thế nào cho người dân thấy là mình khổ. Cái là cái thứ nhất. Hiện nay là nhiều người khổ mà không biết là mình khổ. Kể cả anh em trí thức người ta khổ, nhưng người ta lại cứ đinh ninh rằng người ta đang sung sướng. Hôm vừa rồi có một cuộc giới thiệu sách, và 2-3 cái bạn ấy là trẻ người mà đề ra một cái phương châm là vui sống. Tôi cứ hỏi vui sống làm sao được? Vui sống làm sao được khi vừa cái ngày hôm ấy một chị tên là Mỹ Nhân tự tử để cho con có tiền đi học, làm sao mình dám nói là mình vui sống? Thì tôi nói là nếu bây giờ mà xa lánh với dân, xa lánh với cuộc đời, xa lánh với cuộc sống để thỏa mãn với một vài cái thu nhập lẹt nhẹp của mình thì nó sống hơn đồng bào một tí, những người không thể không xứng đáng. Thế thành như bây giờ là vẫn phải làm thế nào để cho con người phải nhận thức được là mình đương ở đâu, mình thuộc về dân tộc, mình phải làm gì, mình phải có trách nhiệm gì. Thế cho nên là những cái media này, những cái phương tiện thông tin này, những cái internet này, là phải làm thế nào cho con người giác ngộ. Con người cần được tiếp tục được giác ngộ. Nếu con người không được tiếp tục giác ngộ và cứ mãi mãi quay về một cái tôi bé nhỏ, ích kỷ, vị kỷ, bất cần đời, mặc kệ nó, thì cái xã hội thế nào cũng tan hoang. Hiện nay là như thế đấy, là tan hoang rồi. Thế thì bây giờ mình phải cố mình làm để cho cái xã hội nó gắn bó lại với nhau, nó có trách nhiệm, phải có trách nhiệm. Thanh niên, thiếu niên phải dạy từ bé, phải có trách nhiệm. Phải con người tự do, tự chủ, nhưng mà phải có trách nhiệm. Mà muốn như thế, cái tâm hồn nó phải phong phú. Thì đấy chính là cái mục tiêu giáo dục của nhóm cánh buồm chúng tôi.
Thầy đang nói chuyện đó là chuyện phù thịnh đấy, nhưng mà tôi không nói chuyện là phù suy đâu.
Vâng.
Thầy có nhắc đến media internet, nhà nước, những người cầm quyền Việt Nam bây giờ có cả 700, hơn 700 hay 1.000 tờ báo. Có cả hàng trăm đài truyền hình dọc Bắc Nam. Yeah. Còn những người nào mà nói lộn xộn, mà có ý kiến, những blogger nào lộn xộn ý kiến, nó còng cổ, nó đưa đi tù. thì chó là làm sao cho nó tốt đẹp được thầy? Thầy giải quyết là cách nào bây giờ? Cái học ngày nay đã hỏng rồi. Thầy nhớ câu đó không thầy?
Vâng.
Thầy có buồn không? Thầy có buồn khi mà tôi nhắc lại câu đó không? Thầy là nhà giáo dục mà.
Vâng. Hiện nay là nguy hiểm lắm, rất nhiều thứ phải chữa lại từ gốc. Hiện nay là chúng ta cần một sự thay đổi từ gốc, chứ không phải là thay đổi từ ngọn. Nhưng mà cái đó mình không thể đòi hỏi nhanh được. Chỉ có biết là này, mình phải biết chịu trách nhiệm, từng người một phải biết chịu trách nhiệm. Thế thì tôi chỉ biết cái trách nhiệm của tôi là tôi chịu trách nhiệm trong phạm vi giáo dục. Thế, và trong cái phạm vi để làm thế nào cho người dân, người công chúng mà có liên hệ với mình thì phải cùng thay đổi với mình. Chính mình cũng phải thay đổi để mình cùng thay đổi với người ta. Thế thì như thế là mình cùng có trách nhiệm với người ta và người ta cũng có trách nhiệm cùng với mình. Thì đấy là cái nguyện vọng của bọn chúng tôi. Cái nguyện vọng giản dị, sơ sài, không nhiều, không đao to búa lớn. Thế nhưng mà cái là cái cần thiết.
Cái nhận xét của thầy là một nhà giáo, và tôi nghĩ là cái câu hỏi của tôi, nếu có thể thầy trả lời cho tất cả mọi người nghe, cái nhận xét của thầy một nhà giáo với lớp trẻ bây giờ như thế nào? Và nếu nó như thế nào thì phải làm như thế nào, thưa thầy Phạm Toàn?
Bây giờ là phải làm cho lớp trẻ nghĩ đến Tổ quốc nhiều hơn, nghĩ đến thân phận của mình nhiều hơn, nghĩ đến đồng bào của mình nhiều hơn, nghĩ đến đồng loại của mình nhiều hơn. Bây giờ đương nhiên bệnh dịch Ebola đấy, thì phải biết lo lẫn cho nhau. Cái thế giới, tôi nhắc lại, thế giới thì bây giờ nó bé nhỏ mà nó mong manh và nó đáng yêu. Chứ là bây giờ làm bảo cho cái lớp trẻ bây giờ bớt ích kỷ. Hiện nay lớp trẻ rất dễ ích kỷ, là bởi vì rằng thì là ngay cả khi mà anh cạnh nhà anh có đám cháy thì anh vẫn có thể về nhà anh đóng cửa để anh nghe nhạc, anh không cần cái gì cả. Thế và rất nhiều thứ nhà trường là bị cái lớp trẻ nó bỏ qua. Thế thì cho nên là bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng thì là trong cuộc sống bây giờ ấy, tất cả các phương tiện, tất cả các công cụ đều phải làm nào quy tụ vào để giúp cho lớp trẻ đừng ích kỷ. Lớp trẻ mà sống ích kỷ thì sẽ là cái chết của nhân loại. Lớp trẻ bao giờ cũng phải phanh ngược ra, đi với cuộc đời, hóng gió với cuộc đời và phải cùng nhau tiến đến một cái tương lai chung. Tôi hôm qua có một em ở trong nhóm nó đến chúng tôi duyệt một cái bài về giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống đấy. Thì em có nói rằng thì là bây giờ có cái trò chơi là để một cái rổ hoa quả đằng xa để các em tranh thi xem ai đến đấy thì lấy trước. Thế thì tôi nói rằng thế là phải làm nào để cái giải pháp sẽ là huấn luyện cho nó là cùng tranh thi đến cái đích ấy và cùng chia nhau cái thành quả ấy, chứ không phải là ai đến trước được trước, ai đến sau thì nhịn. Thế là cái tất cả những thứ đó là phải từng chi tiết một, từng tí một là phải tính toán đối với thanh thiếu niên, đối với trẻ em. Nếu không có sẽ là một cái chết, khi mà cái chết do sự vô cảm, cái chết do sự dửng dưng của con người thì là cái chết nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Là vì đến cái lúc chết ấy cũng không ai giúp được ai nữa cả.
Thế thầy, tất cả những cái tâm tình thầy nói rất là thực tế của một cụ già 80 mấy tuổi đời, bao nhiêu chục năm ngành giáo dục. Chúng ta, cái thời gian nó đi nhanh hơn thầy nghĩ, và tôi nghĩ mới nói được mấy câu chuyện chúng ta đã hết chương trình, hết giờ ngày hôm nay rồi. Như một lần tôi ước mong là chúng ta sẽ có nhiều dịp khác, nhưng mà trong dịp ngày hôm nay đi, ngày lễ Vu Lan này, tôi xin dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có điều gì tâm tình với tất cả những người trong nước cũng như người đồng bào thân mến của thầy trên toàn cầu, thưa thầy Phạm Toàn?
Tôi nghĩ là hôm nay đấy là một cái dịp để cá nhân mình thì mình nghĩ, tôi được nghĩ đến bà tôi và tôi nghĩ đến bố mẹ tôi. Thì bố tôi thì mất lúc tôi mới có 10 tuổi đấy, lúc với ông là hơn 30 tuổi. Nhưng mẹ tôi thì mất lúc bà ấy 99 tuổi và tôi đã dần bước dần đến tuổi 80 rồi. Thế thì mỗi một người có cái thân phận của mình, nhưng mà bây giờ nghĩ đi nghĩ lại đối với bố mẹ thì mình không có cái điều gì là sơ suất cả. Thì tôi nghĩ đấy là cái là tôi rất là mừng đối với cá nhân mình. Thế do đó cho nên là tôi có cái điều kiện để có thể tổ chức cái việc học cho các bạn, cho các em, cho học sinh, cho bè bạn, cho những người thân. Thế thì nói chung là này, không ai dám nói là mình là người tuyệt đối có đạo đức cả. Lúc nào mình cũng phải thoát khỏi những cái cám dỗ, những cái nó làm cho mình hèn đi, tầm thường đi, bần tiện đi, đều cáng đi. Thế và mình luôn luôn cố giữ để nó trở thành cái người tử tế. Thế thì tôi không dám có lời khuyên của ai cả. Thì tôi chỉ nghĩ rằng thì là tôi nhận thức về riêng mình thì như thế, cố gắng làm sao để mình không thẹn.
Thưa thầy, qua buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay, thầy vẫn còn nghe tôi không?
À, có.
Chúng ta nói chuyện đúng vào mùa lễ Vu Lan, cái điều tâm tình thầy mới tâm tình với gia đình thầy. Chúng ta nói chuyện vào đúng tháng 8, có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7, 5 ngày Chủ nhật. 800 năm nữa thầy Phạm Toàn ở đâu? Không biết là tôi còn được nói chuyện với thầy 800 năm nữa hay không? Nhưng qua buổi nói chuyện tâm tình về giáo dục và về tất cả những điều mà thầy chúng ta nhắc đến trong tứ trọng ân, thầy biết và tôi biết dân tộc Việt Nam là một nước có 4.000 năm văn hiến, đạo hiếu tinh thần, văn hóa bất di bất dịch đối với đời sống đạo đức của con người, và thầy đang cổ võ. Ngày lễ Vu Lan, đối với tôi tuy rằng là một người Kitô hữu, nhưng tôi cũng nghĩ đến ngày lễ Vu Lan này là dịp nhắc nhở cho mỗi con người chúng ta bài học sâu sắc về chữ hiếu thiêng liêng, và các thế hệ con cháu nhớ tới công dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên, và nhất là đối với những người đã đóng góp cao cả một cách anh hùng cho dân tộc, những người có công với đất nước. Báo đáp tứ trọng ân là 4 ân lớn nhất, trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng không thể không nhớ và không thể nào quên được. Nếp quen này đã ăn sâu vào trong xương da cốt tủy, là giềng móng văn hóa cho từng người Việt Nam một cách thiêng liêng trân trọng nhất, không phân biệt chủ nghĩa quốc gia hay cộng sản, không phân biệt dân chủ tự do hay độc tài toàn trị. Đừng để đến khi, thưa thầy, đừng để đến khi cài hoa trắng lên ngực, hay thấy quan tài mới nhỏ lệ, mới hối hận vì chưa báo tròn chữ hiếu, chưa báo đáp được tứ trọng ân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cụ Phạm Toàn, nhà giáo Phạm Toàn, trưởng nhóm Cánh Buồm. Chỉ có Phạm Toàn mới biết biển rộng bao la, và chỉ biển mới biết cánh buồm của Phạm Toàn, nhóm Cánh Buồm Phạm Toàn đi được tới đâu. Xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe trong những ngày còn lại, và đặc biệt là ngày lễ Vu Lan. Thưa thầy, chúng tôi cũng không quên là cảm ơn anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và tất cả các diễn đàn bạn, anh Việt Châu, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube và trang nhà Lê Dinh Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Nhân dịp lễ Vu Lan, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy Phạm Toàn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Phạm Toàn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare, do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình CHIP và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland. Sau lưng cây xăng Discount, điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.